Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến bài thứ 56 với đề tài Con đã tôn vinh Cha trên đất. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 17 từ câu 1 đến câu 5. Chúng ta đã học những lời dạy sau cùng của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi Ngài chịu hình trên thập tự giá, tức là các phần Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng từ chương 14 đến chương 16. Trọn chương 17 tiếp theo là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha cho chính Ngài lẫn cho các môn đệ đầu tiên và cho cả chúng ta ngày nay nữa. Hôm nay, chúng ta chỉ học phần đầu của lời cầu nguyện này. Sứ đồ Giăng chép: Đức Chúa Giêsu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian, mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin giải thích chữ thầy cả ở tựa đề bài cầu nguyện. Câu hỏi thứ hai, xin đọc cả Phúc Âm Giăng chương 17 và cho biết bài cầu nguyện của Chúa Giêsu có thể chia làm mấy phần, mỗi phần nói gì. Câu hỏi thứ ba, chữ vinh hiển trong câu thứ nhất nghĩa là gì? Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha làm cho Ngài được vinh hiển là cầu xin điều gì? Câu hỏi thứ tư, Chúa Giêsu làm cho Đức Chúa Cha được vinh hiển như thế nào? Và câu hỏi thứ năm, câu ba dạy chúng ta điều gì? Chúng ta áp dụng điều này vào đời sống như thế nào? Bài cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Phúc Âm Giăng chương 17 là một lời cầu nguyện khác, không phải là lời cầu nguyện trong vườn Gethsemane như được ghi trong các Phúc Âm Matthew, Mark và Luca. Lời cầu nguyện này được mô tả là lời cầu nguyện như thầy cả. Thầy cả, tức là thầy tế lễ thượng phẩm, là người đại diện cho toàn dân để dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời. Trong bài cầu nguyện này, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện với tư cách của một người đại diện cho những người tin Ngài. Vì vậy, nên được gọi là lời cầu nguyện của thầy cả. Ta có thể chia lời cầu nguyện này thành ba phần như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính Chúa, từ câu 1 đến câu 5. Thứ nhì, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, từ câu 6 đến câu 19. Và thứ ba, Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người tin Chúa qua các môn đệ của Ngài, từ câu 20 đến câu 26. Sau khi trò chuyện với các môn đệ, với những lời được ghi trong ba chương 14, 15 và 16, Chúa Giêsu bắt đầu thưa chuyện với Đức Chúa Cha bằng cách ngước mắt lên trời, trong câu 1. Đây là cách người Do Thái cầu nguyện, như được mô tả trong Thi Thiên 121, câu 1. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Thi Thiên 123, câu 1. Tôi ngước mắt lên, hướng cùng Ngài, hỡi đấng ngự trên các tầng trời. Vân vân. Lời đầu tiên Chúa Giêsu thưa với Đức Chúa Cha là giờ đã đến, trong câu 1. Suốt cả cuộc đời, Chúa Giêsu luôn luôn ý thức về thời biểu Đức Chúa Cha ấn định cho Ngài. từ khi Chúa thực hiện phép lạ đầu tiên cho đến lúc chịu chết. So sánh chương 2 câu 4 và chương 13 câu 1. Suốt cả phúc âm văn, chúng ta thấy Chúa Giê-xu luôn luôn nhắc đến thời biểu đó. Xin xem các câu chương 7 câu 8, chương 9 câu 4, chương 11 câu 9 và câu 10, vân vân. Chúa phán, ta từ trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Theo chương 6 câu 38, Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài luôn luôn vâng lời Đức Chúa Cha, làm theo đúng chương trình của Cha Ngài. Là người theo Chúa, chúng ta không thể làm kém hơn điều đó. Lúc nào chúng ta cũng phải ý thức về chương trình và thời điểm của Chúa, không đi trước và cũng không đi sau. Sau khi nói giờ đã đến, Chúa Giê-xu đề cập đến vinh hiển dành cho Ngài. Vinh hiển là một từ ngữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Một trong những ý nghĩa của chữ này là nói đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14, Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Và theo câu 5, Ngài có vinh hiển của Đức Chúa Cha trước khi Ngài giáng thế. Do đó lời cầu nguyện xin làm vinh hiển con, nghĩa là Chúa Giê-xu xin Đức Chúa Cha đem Ngài trở lại địa vị vinh quang mà Chúa đã từ bỏ. Thư Philip chương 2, từ câu 6 đến câu 7, chép về Chúa Giê-xu. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Chúa Giê-xu sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Cha bằng cách chịu chết trên cây thập tự. Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu chỉ có một mục đích duy nhất là chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Đó là cách Chúa làm rạng danh Đức Chúa Cha, cho mọi người thấy tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Cha và kế hoạch cứu rỗi tuyệt diệu của Ngài. Đối với Chúa Giê-xu, cái chết trên cây thập tự là một khổ nhục, nhưng cũng là một vinh dự, vì cái chết của Chúa đem vinh quang về cho Đức Chúa Cha, và đằng sau cái chết sẽ là vinh quang rạng ngời hơn nữa, bởi vì Chúa sẽ sống lại, về trời và lại có vinh quang Chúa đã từ bỏ trước kia. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu ở đây vừa là một nguyện ước, vừa là một sự dấn thân, vừa nhìn thấy một hy vọng rạng rỡ trong tương lai, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận gian khổ trong hiện tại. Đây cũng phải là tâm tình và thái độ mà chúng ta nên bắt chước. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Cũng vì đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2, từ câu 5 đến 11. Bạn có sẵn sàng làm cho Chúa được vinh hiển bằng cách vâng phục trọn vẹn theo ý của Chúa, dù cho phải gặp khó khăn, gian khổ không? Chúa Giê-xu có thể nói, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Theo câu 4, chúng ta có thể nói một câu tương tự như vậy không? Chúa cũng ủy thác cho chúng ta những công tác quan trọng ảnh hưởng đến cõi đời đời ngay trong trần gian này. Mong rằng chúng ta luôn luôn nhắc nhở chính mình trong trách nhiệm mà Chúa giao mỗi người để có thể nói như Chúa Giê-xu, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Những vinh hiển của Chúa Giê-xu được ghi ra ở đây là cai trị loài xác thịt và ban sự sống đời đời cho những người mà Đức Chúa Cha giao phó. Theo câu 2. Câu 3 là một lời cầu nguyện, nhưng cũng cho chúng ta thấy bí quyết để được hưởng sự sống vĩnh cửu. Bí quyết đó là, thứ nhất, nhìn nhận Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Và thứ nhì, tin Chúa Giê-xu là người của Đức Chúa Trời. Đây là hai điều đơn giản nhưng rất căn bản. Không nhận Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, và không nhận Chúa Giê-xu là đấng Ngài sai đến, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự sống đời đời. Theo câu này, sự sống đời đời không chỉ có nghĩa là một đời sống không bao giờ chấm dứt, nhưng là một đời sống có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Chúng ta chẳng những công nhận Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, nhưng cũng có mối liên hệ đậm đà, thắm thiết với Chúa. Chúng ta phải thật sự biết Chúa như hai người biết nhau, ý hợp, tâm đầu với nhau. Mối liên hệ giữa bạn với Chúa thế nào? Bạn có thật sự biết Chúa là Đức Chúa Trời có một và thật không? Và bạn có biết con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu không?
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu. Yêu con yêu đến đời đời,
lòng làm theo ý anh. Ở con yêu dấu ta ơi, trung kiêng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo.